Kính chào quý thính giả. Trong Có Chuyện Xã Hội tuần trước, chúng ta đã cùng nghe một vài mẫu chuyện cho thấy một trong những nguyên nhân tạo nên mối bất hòa trong gia đình, dẫn đến tình trạng chiến tranh lành kéo liên lụy suốt nhiều năm dài, lắm khi còn gây nên cảnh đổ vỡ ly tan. Đó là do người vợ hay người chồng không thực sự tha thứ lỗi lầm mà người kia đã phạm. Quả thật, tha thứ cho thói trăng hoa của người chồng mà mình hằng yêu thương, hay sự sa ngã của người vợ mà mình đặt trọn niềm tin, là điều không dễ dàng. Thế nhưng bên cạnh đó còn có vô số những lỗi lầm khác, do cố ý hay vô tình, cũng có thể gây tổn thương sâu đậm cho người mà mình đã chọn lựa để cùng chia sẻ cả cuộc đời. Những lỗi lầm này dù lớn hay nhỏ, nếu không được quên đi, sẽ trở thành đám mây đen đè nặng lên tâm trí, gầm nhắm dần niềm vui sống, phá nát hạnh phúc. Câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta có thể tha thứ cho người ngoài, nhưng lại rất khó quên đi lỗi lầm của những người thân yêu nhất? Tác giả Minh Nguyên trong bài viết nhan đề Lòng Tha Thứ đăng trên trang mạng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu trả lời câu hỏi trên như sau. Khi một người gây tổn thương cho chúng ta, nếu chúng ta thương người đó càng nhiều thì nỗi đau đớn lại càng lớn, càng sâu đậm hơn. Do đó, chúng ta càng khó quên và khó tha thứ hơn. Trong đời sống hàng ngày, trong mối quan hệ với người thân yêu, chúng ta không thể tránh khỏi những lúc đụng chạm làm mất lòng nhau và gây tổn thương cho nhau, nhất là trong quan hệ vợ chồng hay cha mẹ với con cái. Chúng ta càng thương nhau nhiều thì càng dễ gây đau buồn cho nhau. Điều oái oăm là lắm khi những tổn thương gây ra chỉ vì vô tình hay phát xuất từ một sự hiểu lầm và vì không được giải tỏa đúng mức lại sinh ra cay đắng oán hận. Câu chuyện sau đây là một thí dụ điển hình. Một bà vợ kia vào nhà thương thăm mẹ, khi trở về thì nói với chồng như sau. Em không ngờ anh vô tình tệ bạc đến thế. Người chồng ngạc nhiên hỏi, anh làm cái gì mà vô tình tệ bạc? Người vợ đáp, anh có quan tâm gì tới ai bao giờ đâu. Mẹ em nằm trong nhà thương 2 ngày rồi mà anh đâu có thèm vào thăm. Người chồng bực mình nói, em không nói thì làm sao anh biết, mà đi thăm, chẳng lẽ tự nhiên chạy vô nhà thương đi thăm mẹ sao? Người vợ bắt đầu khóc và nói, anh không hỏi thì làm sao em nói, anh có bao giờ thương mẹ em đâu mà em dám nói cho anh biết là bị đau. Mẹ nhé, đừng có đổ lỗi cho tôi nghe, bà mẹ em có thương tôi không mà bảo tôi phải thương bà. Nhưng mà không ai nói gì cả thì làm sao tôi biết là bà đau. Người vợ cũng cao giọng trả lời, biết anh không thương, ai mà dám nói. Người chồng liền gắt giọng, nhưng mà em phải nói cho biết, tự nhiên làm sao ai biết được. Rồi không thăm thì phiền trách, đúng là mẹ nào con nấy. Câu nói của chồng khiến người vợ căm giận vô cùng và tự nhủ là không nói chuyện với chồng nữa. Từ đó, hai vợ chồng giận nhau, không ai nói chuyện với ai. Thực ra thì người chồng cũng đã vào nhà thương thăm mẹ vợ, nhưng không cho vợ biết. Về phần cô vợ vì giận hờn cũng không hỏi chồng. Không khí trong nhà thật là căng thẳng. Và ngày sau, người chồng ra ngủ ngoài phòng khách, và cô vợ đem đứa con nhỏ vào ngủ riêng với mình. Hết đêm này qua đêm khác, hai vợ chồng đều trằn trọc không ngủ được. Họ muốn làm hòa với nhau, nhưng không ai muốn làm hòa trước. Mỗi đêm, người vợ thầm mong chồng sẽ đến xin lỗi và làm hòa với mình. Trong khi đó, người chồng cũng chờ vợ đến làm hòa với mình. Cứ như thế, người này chờ đợi người kia, không ai muốn hạ mình tha thứ và xin lỗi trước. Ông Philip Yancey, một văn sĩ tin lành nổi tiếng ở Hoa Kỳ, giải thích như sau. Khi một người gây tổn thương hay thiệt thòi cho tôi sẽ có hàng trăm lý do để không tha thứ cho người đó. Trước hết, tôi không tha thứ vì tôi nghĩ rằng phải dạy cho người đó một bài học, vì tôi không muốn người đó tiếp tục gây đau khổ cho người khác. Tôi không tha thứ vì ít ra người đó phải lãnh lấy hậu quả của việc mình làm. Không tha thứ chính là tôi giúp cho người đó nhìn thấy vấn đề để biết xử sự khôn ngoan hơn. Tôi cũng có thể viện lý do rằng, tôi là nạn nhân, thì tại sao tôi phải tha thứ? Tôi là người vô tội, thì sao tôi lại phải hòa giải trước? Làm sao tôi tha thứ được khi người đó chưa nhìn thấy lỗi của mình? Tại sao tôi là người bị tổn thương mà tôi lại phải hy sinh, phải chịu thiệt thòi thêm? Tha thứ thật sự là điều khó chứ không dễ, nhất là khi chúng ta thấy mình không có lỗi, còn người kia có lỗi mà không nhận lỗi. Khi tha thứ cho người có lỗi, chúng ta thấy như mình quá dại dột và sẽ bị thiệt thòi, nhưng tha thứ là phương thuốc chữa lành thật là kỳ diệu. Vẫn theo nhà văn Philip Yancey, trước hết tha thứ sẽ phá vỡ cái chu kỳ đổ lỗi cho nhau và vì thế cũng chấm dứt đi việc gieo đau đớn cho nhau. Khi nào chúng ta còn dùng chữ tại anh, tại em hay tại vì thì cái vòng lẩn quẩn của đổ lỗi, phiền trách và gây tổn thương cho nhau sẽ càng tối đầm thêm. Trái lại khi chúng ta dừng lại không đổ lỗi cho ai nữa nhưng xin lỗi nhau và tha thứ nhau thì cái chu kỳ đau đớn đó sẽ chấm dứt. Điều thứ hai, tha thứ sẽ giúp cho người có lỗi mất đi cái mặc cảm đang đè nặng trong lòng. Khi biết được tha thứ, dù người có lỗi có thể vì tự ái không nhận là mình có lỗi, nhưng trong lòng âm thầm biết ơn người đã tha thứ cho mình. Đây là điều thường xảy ra giữa những người trong gia đình, nhất là giữa vợ chồng. Lòng tha thứ giúp người có lỗi cảm thấy nhẹ nhàng và cũng mang lại niềm vui cho người chủ động trong việc tha thứ. Nhiều khi, người cảm thấy bình an sung sướng chính là người đã tha thứ cho kẻ khác. Điều thứ ba, tha thứ có thể không giúp ta xác định ai là người có lỗi, ai là người vô tội, cũng không giúp cho công lý hay công chính được thể hiện, nhưng tha thứ sẽ giúp xây dựng lại mối quan hệ giữa ta với người mà ta đã phiền giận. Ông Solzhenitsyn, một nhà văn Nga, đã nói như sau: con người khác với loài vật không phải vì con người chúng ta có khả năng suy tư, nhưng vì chúng ta có khả năng ăn năn lỗi lầm và tha thứ cho nhau. Chỉ có con người mới có thể làm được điều trái ngược với bản tính tự nhiên như thế. Và tác giả Minh Nguyên cũng kể lại câu chuyện như sau: có một bà mẹ vì quá giận con đã nói, mày đi đi, ta không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Cũng chính vì lời nói đó mà người con căm dần cắt đứt liên lạc với mẹ. Còn người mẹ, vì không tha thứ cho con, nên đã phải sống trong đau buồn suốt hơn 10 năm, cuối cùng chết trong cô đơn. Về phần người con, khi hay tin mẹ ngã bệnh, vội vàng trở về nhưng đã quá trễ. Anh không kịp xin lỗi mẹ, cũng không kịp xin mẹ tha thứ. Và vì không hà mình xin lỗi và tha thứ, anh đã phải sống trong ân hận dày vò suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Và vì không tha thứ cho nhau, hai mẹ con đã giam mình trong ngục tù căm giận và sống trong đau khổ. Nhiều khi người có lỗi không đáng được tha thứ chút nào. Và theo cái nhìn của con người, tha thứ là đem lại thiệt hại cho chính mình. Thế nhưng tha thứ cho người có lỗi là chúng ta giải thoát chính mình có tình trạng làm nô lệ cho nỗi buồn dần cay đắng. Và chúng ta chấm dứt cái vòng lẩn quẩn đổ lỗi cho nhau là thối chồng chất căm giận với oán hận. Bà Mary J. Ryan, tác giả cuốn sách nổi tiếng nhan đề Tái tạo hạnh phúc, cũng đã dùng chính kinh nghiệm bản thân của mình để chứng minh cho thấy việc tha thứ lỗi lầm của người chồng cũ đã giúp hàn gắn cuộc hôn nhân đổ vỡ, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho gia đình bà. Bà tâm sự như sau: khi cuộc hôn nhân kéo dài suốt 14 năm của tôi chấm dứt, tôi đã đau khổ, tan nát cõi lòng. Đó hoàn toàn không phải là điều tôi muốn lựa chọn. Mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ, và trong tôi dâng trào một nỗi uất hận. Chúng tôi không chỉ sống cùng nhau, mà còn là đồng sở hữu một nhà xuất bản nhỏ. Trong đau khổ và uất hận, có một điều tôi thật sự nhận ra, là tôi không muốn ly hôn, cũng không muốn từ bỏ công việc làm ăn. Suốt 6 tháng đầu sau khi chia tay, chồng tôi cảm thấy trống vắng, nhớ nhung cuộc sống gia đình, còn tôi thì cũng đủ thời gian để bình tĩnh trở lại. Một ngày nọ, anh ta đến văn phòng tìm tôi, cùng bàn kế hoạch làm ăn, và chúng tôi lại trở về nhà sống với nhau hạnh phúc như xưa. Kể từ đó, chúng tôi đã tìm ra phương cách để cho công việc đạt hiệu quả hơn trước rất nhiều. Nhà xuất bản của chúng tôi càng ngày càng phát triển, được nhiều tác giả nổi tiếng tín nhiệm giao bản thảo. Chúng tôi cũng đã tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau dưới một mái nhà cho đến tận bây giờ, khi các con đều đã khôn lớn. Nhiều người hỏi tôi vì sao tôi có thể tha thứ lỗi lầm cho chồng mình một cách đơn giản như vậy. Trên hết mọi lý do, tôi làm như vậy là vì tôi nghĩ đến tương lai các con tôi, nghĩ đến công việc của chúng tôi, chứ không chỉ nghĩ riêng cho mình. Tôi không hề muốn cho các con tôi phải lớn lên trong cảnh sống đau khổ của mẹ nó. Tôi không muốn các con tôi nhìn thấy cảnh cha mẹ chúng lục đục mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, để làm được điều đó, đối với tôi cũng khó khăn vô cùng. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều, thậm chí cảm giác này vẫn còn kéo dài nhiều năm sau đó. Thế nhưng, tôi biết điều gì là quan trọng đối với tôi trong cuộc sống. Tôi có thể dẹp những cảm giác tổn thương ấy qua một bên, rồi tìm cách vượt lên chúng. Thật ra lòng bao dung không chỉ giúp kết thúc trận chiến tranh không có bên nào thắng giữa các cặp vợ chồng, mà còn chữa lành được vết thương lòng có lúc kéo dài suốt hàng chục năm trời giữa mọi người thân yêu trong gia đình. Câu chuyện đầy cảm động của một phụ nữ tên là Võ Hồng Tâm sau đây sẽ nói lên sức mạnh thần diệu của lòng tha thứ. Chị Tâm kể lại như sau. Bà tôi vẫn là con trưởng trong gia đình còn nặng phong kiến. Khi mẹ mang thai, mẹ tôi vốn cũng là chị hai trong nhà, thì cả hai dòng họ đều mong mỏi ngày cháu đích tôn chào đời. Nhưng khi sinh ra tôi thì đã mang bất hạnh đến cho gia đình nhỏ của mình, vì tôi là con gái. Ba mẹ mỉm cười hạnh phúc, bà ngoài thì mõm mém, con trai con gái gì cũng là cháu mà, ông bà nội thì im lặng. Vào đúng thời gian đó, người yêu cũ của ba tôi trở về. Ông bà nội đang thất vọng, cộng với sự đường mật từ lời ăn tiếng nói quà cáp mà cô con dâu hụt mang tới. Thế nên ông bà nội tuyên bố, mày phải ly dị nếu không tên của mày sẽ bị xóa trong gia phả. Cái quyết định này ban ra đã cướp đi hạnh phúc vừa nhanh lên của một gia đình. Bà tôi nghe như tiếng sét đánh bên tai. Nhìn vào bà đứa con vừa chào đời đang khóc ngất thất thiểu bước đi, bà tôi cúi đầu nín lặng. Ngoài kể lại rằng từ lúc về nhà ngoài đến tối mịt, tôi không bú, không khóc. Đến khuya, chỉ nghe tiếng ức ức phát ra trong cổ họng. Ngồi hỏi đầu đuôi, thì bà nội lật ngược chiếc giường mà tôi chào đời, rồi đặt lửa lên đó. Ngoài khóc, thức trắng đêm vang vãi trời Phật. Dì ba đi gọi ông Tư qua mở khẩu cho tôi. Tôi chẳng biết mình khóc được có phải nhờ phương pháp dân gian linh nghiệm này hay không. Nhưng tôi tin rằng, tà hỏa không muốn cướp đi hạnh phúc của mọi người. Và rồi trong một đêm mưa, ba tôi trốn nhà bỏ đi. Ông nội phát giác ra, nhưng sức già không đuổi kịp, thế nên con dao vụt khỏi tay nội, vết sẹo dài trên đầu ba giờ vẫn còn. Không thể chịu nổi sự gia biểu, hà hiếp của cả một dòng họ, gửi tôi lại cho ngoại, ba mẹ rời quê hương bằng hai bàn tay trắng. Vì được yêu thương chăm sóc, tôi lớn dần, và nỗi đau cũng lớn dần theo thời gian. Mỗi khi nhìn bạn bè có ba mẹ bên cạnh, nhìn dáng ngoài lông khom chăm từng con gà, và mỗi tối lời tỉ tê của ngoài về quá khứ khiến lòng tôi chai cứng. Tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Năm tôi 17 tuổi, gia đình nhà nội làm ăn gần như kiệt quệ. Trong một tai nạn, mắt và chân của bà nội đều bị thương. Lúc ấy ba mẹ tôi mới dám quay về quê, vừa lập nghiệp, vừa lui tới thăm nom bà nội. Mẹ bảo tôi xuống thăm bà. Ba im lặng. Tôi thì quay mặt đi. Thăm ư? Không bao giờ. Mẹ mỉm cười rất nhẹ nhàng, dù đôi mắt vẫn buồn, vẫn sâu thẳm. Mẹ nói, cuộc đời mà, ai không tránh khỏi những sai lầm. Mẹ không bắt con quên quá khứ, nhưng mẹ mong muốn con sống phải biết tha thứ. Tha thứ là mang hạnh phúc đến cho chính mình. Con sẽ thấy mình cao thượng, lòng nhẹ nhàng, thoải mái con ạ. Tôi bị giằng xé, sâu thẳm trong lòng tôi tự hỏi, tại sao lại phải tha thứ? Thật lòng tôi không muốn tha thứ chút nào. Nhưng tôi muốn được như mẹ. Nhìn ông bà nội tiều tùy, cuộc sống cơ cực vất vả, tôi không tránh nổi xót xa. Một năm sau, nắm bàn tay gầy gầy xương xương của nội, tôi nghe lòng mình rất nhẹ. Trên đường về, tôi biết rằng từ đây mình sẽ khác. Cuộc sống sẽ thay đổi nhiều. Tôi mỉm cười cầu trời cho hạnh phúc đến với nội của tôi. Thưa quý thính giả, câu chuyện xã hội của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.